Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giảng giải lý lẽ như trên xong, lại gọi tiếp: Này vô tận ý, sức oai thần của Bồ Tát Quán Thế Âm thật là rộng lớn cao tột, nói mãi không rồi, giảng hoài không hết. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Giả sử có những chúng sinh nào lòng đặc biệt dâm dục quá nhiều, có người vừa học Phật vừa sanh tâm dâm dục, học Phật Pháp càng nhiều, tâm dâm dục càng phát triển mạnh. Cả ngày từ sáng đến tối khởi lên vọng tưởng dâm dục, cuồn cuộn như dòng nước chảy tràn. Đó là một thứ tư tưởng, hành vi cùng biểu hiện rất xấu xa. Vậy thì phải làm sao? Quý vị đừng buồn, cũng đừng lo, chỉ cần thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là được. Nhưng chỉ đơn thuần tụng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn chưa đủ, mà phải đem lòng cung kính chân thành đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thật nhiều nữa. Đảnh lễ Phật và Bồ Tát là một biểu hiện rất cung kính. Nhưng có một số người không biết lý lẽ này, nhất là những người ngoại đạo, nhìn thấy người ta lạy Phật rồi phê bình một cách mù quáng rằng đó đều là ngẫu tượng, là thứ gỗ khắc hay tô đắp mà thành, lạy làm chi? Tại vì chính mình không có huệ nhãn, không thấy được cảnh giới Phật quang chiếu khắp, mới sanh ra đại ngã mạn như thế. Thậm chí coi mình còn hơn Phật, cho nên mới nói cần gì phải lạy Phật. Đó chính là kẻ ngu si, mắc phải sai lầm quá lớn. Nếu thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì tâm dâm dục của quý vị tự nhiên lìa khỏi. Có người nói, thật là bậy quá, tôi thích dâm dục mà bây giờ không có nữa, phải làm sao đây? Nếu quý vị thích có, cũng không cần phải lo, rồi sẽ có. Nếu quý vị không thích có, rồi sẽ được không có. Hoặc người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền được lìa lòng giận. Giận hờn là gì? Chính là nổi nóng, chính là phiền não, cũng là vô minh. Giận hờn lợi hại giống như lửa vậy. Ấy là một đốm lửa giận có thể đốt tiêu cả rừng công đức. Người xưa cũng nói, ngàn ngày gánh củi, một mồi lửa. Ý nói quý vị đốn củi 1000 ngày, chỉ cần một đốm lửa châm vào có thể đốt cháy sạch. Đó là hình dung bình thường chúng ta tích tạo bao công đức thiện nghiệp. Dù tu hành bao lâu mà một khi quý vị nổi cáu lên, phừng lửa vô minh, thì bao nhiêu công đức tích tụ được đều đốt sạch cả. Hạng người nào thích nổi lửa vô minh thế, chính là A-tu-la đấy. Mỗi cá nhân đều có một xu hướng riêng. Người thuộc Phật đạo tính cách đa số là từ bi. Người thuộc tiên đạo thì ưa thích thanh nhàn. Thuộc nhân đạo thì đều có nhân duyên với mọi người. Thuộc quỷ đạo thì tánh hay giảo hoạt, không muốn thua thiệt, là người không thành thật, lén lén lút lút, và cũng giống như quỷ La Sát đã nói ở trước, đều có ý muốn đến hại người. Người thuộc súc sanh đạo thì nặng về tham dục, bất luận thứ gì họ đều không lo sợ nhiều, càng nhiều càng tốt, tham mãi không chán. Người thuộc Tu La đạo thì hay phát cáu, những người này hễ động đến thì nổi giận ngay, cáu gắt om sòm. Những người như thế thì phải làm sao, có cách gì có thể sửa đổi được? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã đem pháp môn này dạy bảo cho quý vị kỹ càng, đó là phải thường niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hơn nữa, phải tiếp tục luôn luôn không gián đoạn. Thường nghĩa là không dứt. Mỗi khi lên chùa, gặp chỗ nào có thờ Phật hoặc thờ Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải cung kính cúi đầu đảnh lễ. Cũng không nên hôm nay lạy rồi ngày mai không lạy. Sáng nay đảnh lễ, chiều tối lại không đảnh lễ. Nếu chịu kiền thành hằng thường kính lễ chư Phật Bồ Tát, lâu dần rồi bệnh nổi cáu ấy sẽ không còn nữa, mà chính mình cũng không biết vì sao. Quý vị không tin, tôi sẽ đem kinh nghiệm của chính mình nói cho quý vị nghe. Tôi trước kia là người rất dễ nổi giận, hễ nói đánh là đánh, nói mắng là mắng ngay. Năm tôi 12-13 tuổi rất thích đánh nhau, bất luận là người lớn bao nhiêu đến với tôi thì phải nghe tôi chỉ huy. Nếu không nghe tôi chỉ huy thì tôi đánh, dù chết cũng phải đánh, đánh đến chừng nào chịu hàng phục mới thôi. Thế gọi là gì? Đó chính là một thứ hành động của A-tu-la. Về sau tôi học Phật mới biết thói giận bướng như thế là không tốt, phải cải hóa tự tân mới được, nên thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên bây giờ làm sư phụ, tôi phải tu hạnh nhẫn nhục. Có lúc đồ đệ đến hiếp đáp, trước hết tôi nổi cáu, nhưng rồi nhỏ nhẹ ôn hòa, nhẫn nhục cho đến khi người ấy từ từ hiểu ra, tự nhận biết lỗi mình. Vì trước đây tôi chọc người khác giận nên bây giờ tôi bị đệ tử đến hiếp đáp. Có thể nói đây là một thứ quả báo. Có người hỏi, đồ đệ nào dám hiếp đáp thầy vậy? Người nào hiếp đáp tôi thì người đó tự biết. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được lìa ngu si. Trước đã nói về tham và sân, bây giờ nói về si. Tham, sân, si được gọi là ba độc. Ba độc này làm hại Phật tánh của chúng ta hôn mê như say ngủ. Tại sao chúng ta chưa giác ngộ, cả đời sống say chết mộng? Đó là bởi ba độc này. Tham là tham dục. Xưa nay tham dục này tác hại rất lớn đối với tự tánh, nhưng có một số người lại cho nó là một thứ hưởng thụ tối cao, cho nên đã gây ra biết bao hành vi điên đảo, đem tự tánh của mình vùi chôn dưới lớp trần cấu. Thứ trần cấu này càng ngày càng nhiều, vì thế mà ánh sáng Phật tánh của quý vị không hiển lộ được. Đó là sự tệ hại của tham độc. Tác hại của sân độc cũng rất lớn, không kém gì tham độc. Còn thế nào là si độc? Si là ngu si. Ngu si mà chẳng biết mình ngu si, đó là ngu si đấy. Có kẻ cho mình là người rất thông minh, có trí huệ, nhưng trên thực tế, nếu quý vị hỏi anh ta, anh từ đâu đến đây, tương lai anh sẽ về đâu, thì anh ta không biết. Đến không biết mình từ đâu đến, đi không biết mình đi về đâu, quý vị thử nghĩ xem, người như thế có phải là thông minh không? Nhưng chính anh ta lại không thừa nhận mình là người ngu si. Ấy là việc nhỏ lợi danh người người thích, việc lớn sanh tử chẳng ai lo. Trên thế giới này, việc tìm cầu danh lợi tuy là nhỏ, nhưng người ta suốt ngày quần quật bôn ba, thậm chí hại bạn, giết người, phóng hỏa đều là vì lợi cả. Nếu không vì lợi cũng vì danh. Trên thế giới này, số quốc gia cùng con người không đếm kể hết, song tựu chung lại có hai hạng người. Một là cầu danh, hai là cầu lợi. Danh lợi nó chi phối, làm điên điên đảo đảo biết bao nhiêu người vẫn chưa giác ngộ được. Từ khi sanh ra đến lúc chết đều ở trong tình trạng bon chen, giành giật. Có người ham làm quan, có người ham phát tài, có người ham được con cái, cho đến những ham muốn nghiêng về khoái lạc. Khát vọng một đời, chờ đợi mọi thứ khoái lạc, nhưng mà chưa hưởng thụ được bao nhiêu rồi phải chết. Chết rồi đi về đâu cũng không biết. Lúc sống đều tự cho mình là phi thường, cảm thấy chính mình không ai bằng. Ta là người có trí huệ thông minh nhất. Lúc còn đi học, ta mỗi năm đều được hạng nhất. Bất cứ làm việc gì ta cũng đều dẫn đầu, trên người một bậc. Tự cho mình là thông minh khác thường, mà kỳ thật cả bản lai diện mục của mình cũng không nhận biết. Sự thông minh như thế đều là giả cả. Đó là thứ thông minh giả. Người thật sự có thông minh thì không cảm thấy mình có trí huệ. Vậy thì thấy mình là ngu si sao? Cũng không tự thấy mình là ngu si, lại càng không thấy tự mình có trí huệ. Tuy rằng ngoài mặt xem ra cũng cùng một thân thể hình trạng như mọi người, nhưng mà những tư tưởng quan niệm của họ thật thấu suốt rõ ràng. Rõ ràng là thế nào? Thấu suốt rõ ràng rằng tất cả đều như huyễn như hóa. Biết rằng tất cả mọi thứ đều là giả, họ không tham đắm vinh hoa phú quý trong mộng, ham giành sắc đẹp, tranh nhân ngã, tranh thị phi, tranh đứng đầu, tranh danh đoạt lợi, mà hiểu rõ tất cả đều là vô thường. Vì thế Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi, như chiêm bao bóng nước, như điện chớp mù sương, hãy quán cho thật tường. Tất cả pháp hữu vi như chiêm bao bóng nước. Pháp hữu vi là gì? Tất cả những gì có hình tướng, có thể nhìn thấy đều là pháp hữu vi. Nó giống như chiêm bao, bọt nước. Bọt nước trong biển cả, quý vị cho là thật hay giả? Nói là thật thì sao nó lại hóa ra không có? Nói là giả thì sao lại có cái bọt nước? Tuy có bọt nước nhưng không phải thật tại, không có thể tánh chân thật. Bóng cũng là hư ảo. Lại giống như mù sương, sáng sớm có mù sương, nhưng khi mặt trời mọc lên nó lại tan biến hết. Điện cũng là có, nhưng lửa điện, lửa đá chớp mắt tan đi, cũng không phải là chân thật. Nếu có thể quán tưởng tất cả sự vật như thế thì còn có gì phải chấp trước? Không có chấp trước mới là thật hiểu rõ. Bây giờ quý vị sẽ không tưởng đông tưởng tây, càng không tưởng nam tưởng bắc, tất cả vọng tưởng trần lao đều bị vứt bỏ. Bỏ hết những vọng tưởng trần lao rồi, lúc ấy quý vị không muốn thành Phật cũng không được. Muốn không có trí huệ, cũng không được, sẽ tự nhiên có thôi. Cho nên, đương lúc tự mình không có trí huệ, không nên cho là mình có trí huệ. Trí huệ không phải tìm cầu ở bên ngoài mà có, không nên sanh tâm kiêu ngạo, cho là giữa mọi người ta là kẻ thông minh nhất, đẹp đẽ nhất, kiệt xuất đối với mọi người, siêu quần bạt tụy trên tất cả. Nếu quý vị có tư tưởng này là quý vị còn chấp tướng. Tướng vốn là cái đẫy da hôi, nó như là chiêm bao bóng nước. Quý vị suốt ngày cho nó ăn ngon mặc đẹp, hết lòng cho nó hưởng thụ, nhưng đến lúc nó bỏ đi, nó cũng không thèm để ý tới quý vị. Có người lại chăm chút cho đẫy da hôi này, vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, suốt ngày lo lấp cái hố sâu không đáy này. Lấp rồi lại chảy, chảy rồi lại lấp, lấp mãi vẫn không đầy. Nhưng người ta cứ bỏ cũ thay mới, mới cũ thay nhau, vì bản thân mà bận rộn vất vả. Tại sao mỗi ngày ăn một bữa cơm? Tại vì sợ phiền phức cho nên ăn ít một chút để bớt đi phiền rộn. Có một số người cho rằng ăn ngon là cách hưởng thụ tốt nhất, tôi lại cho rằng đó là việc phiền rộn nhất. Giải thích như thế nào đây? Nếu ăn nhiều vào thì bụng sẽ khó chịu, ăn ít vào lại sanh ra tâm tham. Đồ ăn ngon như thế này nên ăn nhiều một ít, nếu đồ ăn không ngon thì không thể sanh tâm tham, bao tử cũng không bị khổ sở, cho nên đó đều là những việc phiền phức. Tại sao người ta lại có những phiền phức này? Tại vì mình quá ngu si mới tham hưởng thụ, cầu giàu sang, cầu danh lợi, cầu vui sướng, các thứ ấy thầy đều là điên đảo cả. Quý vị tham cái này cái nọ thì kết quả sẽ ra sao? Kết cuộc rồi cũng phải chết thôi, đến lúc chết không đem theo được tí gì, đó không phải là ngu si sao? Ngu si như thế thì phải làm sao? Theo phương pháp của kinh Pháp Hoa dạy, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự ngu si của quý vị sẽ mất đi và trí huệ sẽ hiện lên. Ai có thể biết mình ngu si, đó mới là nhận thức đúng đắn về mình. Đã có trí huệ mới biết mình là ngu si. Nếu quý vị tự mình không có trí huệ thì rốt cuộc không thể biết tự mình là ngu si đâu, càng nghĩ càng xa thôi. Chính mình vốn là ngu si mà tự cho là rất thông minh thì há không phải là trên ngu si lại thêm ngu si hay sao? Trước là một kẻ ngu si còn chưa đủ, lại muốn biến thành kẻ ngu si gấp đôi. Hiện tại chúng ta nếu muốn mình không ngu si thì phải thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là một phương pháp hay nhất, linh diệu nhất, tuyệt đối bảo đảm mầu nhiệm, không thể nói được. Nói về ngu si và trí huệ thì thế nào là ngu si, thế nào là trí huệ? Tôi sẽ nói một đạo lý mà quý vị sẽ không tin đâu. Đó là ngu si chính là trí huệ chính là ngu si. Tại sao nói thế? Ở Tâm Kinh có câu: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cảnh giới này nói lên chân sắc từ chân không mà sanh, chân không từ chân sắc mà có, cho nên hai mà không hai. Ngu si và trí huệ cũng cùng một đạo lý ấy. Khi quý vị biết dùng thì đó là trí huệ, nếu không biết dùng thì đó là ngu si. Ngu si và trí huệ không phải là hai, mà phải xem quý vị có biết dùng hay không. Nếu quý vị biết dùng thì ngu si cũng biến thành trí huệ, nếu không biết dùng thì trí huệ biến thành ngu si. Nếu thấu triệt được đạo lý này thì quý vị sẽ không còn điên đảo nữa. Kinh văn: này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức oai thần lớn như thế, làm lợi ích rất nhiều, cho nên chúng sinh thường phải tâm niệm Ngài. Nếu có người nữ nào hoặc cầu con trai lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, bèn sanh được bé trai phước đức trí huệ, hoặc cầu con gái bèn sanh bé gái có tướng đẹp đẽ, do gieo trồng gốc phước đời trước được mọi người kính mến. Giảng nghĩa: Đức Phật sau khi nói những việc trên xong lại bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng những có sức oai thần cứu được 7 nạn, giải được 3 độc như vừa nói, mà lại còn có rất nhiều thần thông diệu dụng làm lợi ích cho chúng sinh. Vì thế chúng sinh phải nên thường thường tâm niệm Bồ Tát này. Điều này mọi người phải đặc biệt chú ý. Thường phải tâm niệm là không phải chỉ niệm ở đầu môi mà tâm không niệm. Tóm lại, phải niệm niệm nhớ tưởng, luôn luôn ghi nhớ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu có người nữ nào hoặc cầu con trai, giả sử có một người nữ muốn cầu có một đứa con trai, cầu như thế nào mới được như nguyện? phải theo đúng như phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa đã dạy, tức là phải lễ bái, đồng thời dùng hương hoa trái cây, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên có thể được một đứa bé trai đầy đủ phước đức trí huệ. Nếu cầu con gái thì có thể sanh một đứa bé gái tướng mạo đoan chánh, mắt mũi tai miệng đều cân đối xinh đẹp cả, gốc phước do chồng đời trước được mọi người kính mến. Tại sao lại được tướng mạo đoan chính, trang nghiêm đẹp đẽ như thế? Đó đều là do đời trước, hoặc mua hương hoa dùng các thứ trang nghiêm để cúng dường Phật Bồ Tát, do chứa nhóm công đức cúng Phật thuở xưa kia nên được đời đời tướng mạo đầy đủ, trang nghiêm tốt đẹp, ai thấy cũng kính mến. Kinh văn này vô tận ý: Bồ Tát Quán Thế Âm có oai lực như thế, nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh phải nên thọ trì danh hiệu của Ngài. Này vô tận ý, nếu có người thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại suốt đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc men, ông nghĩ thế nào, công đức của thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý đáp: Rất nhiều, thưa Thế Tôn. Phật nói: Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến chỉ một lần lễ bái cúng dường, thì phước đức của hai người này đồng nhau không khác, trong trăm ngàn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Giảng nghĩa: Đức Phật sau khi nói những việc cứu bảy nạn, giải ba độc, ứng hai điều cầu mong của Bồ Tát Quán Thế Âm vừa xong, lại nói: Này vô tận ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này có oai lực như vừa nói ở trên, nếu có chúng sinh nào hay cung kính và phát tâm lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì phước đức của người ấy nhất định tồn tại không uổng phí. Vì lý do ấy, các chúng sinh đều phải nên thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu quý vị có thể trong tâm thường trì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì được phước báo công đức không thể nghĩ bàn, vi diệu khó lường. Phật lại bảo: Này vô tận ý, giả sử có người thọ trì danh hiệu của rất nhiều Bồ Tát, nhiều như số cát trong 62 ức sông Hằng, và chẳng những chỉ niệm tụng mà còn suốt đời dùng hương hoa, đèn quả hoặc bốn thứ thức ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc men để cúng dường lên Tam Bảo, ý ông như thế nào, những thiện nam tín nữ ấy có được công đức nhiều hay không? Sau khi Phật nói xong, Bồ Tát Vô Tận Ý đáp: Công đức này rất nhiều. Phật lại bảo: Giả sử còn có người hay niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, chẳng cần nói người ấy có suốt đời cúng dường, mà chỉ có thể trong một thời gian rất ít lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, thì phước đức của hai người này như nhau, trong trăm ngàn muôn ức kiếp phước đức ấy này cũng không cùng tận. Kinh văn này vô tận ý: Thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào đi khắp thế giới Ta Bà này, như thế nào nói pháp cho chúng sanh nghe, sức phương tiện của những việc đó như thế nào? Giải nghĩa: Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý, nếu ông hay thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể được lợi ích phước đức nhiều vô số vô lượng như đã nói ở trước. Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Phật nói thế lại bạch hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này làm thế nào để giáo hóa chúng sanh ở thế giới Ta Bà, làm thế nào để thuyết pháp cho họ nghe, nhân duyên phương tiện giáo hóa chúng sanh, sức phương tiện và những sự việc ấy như thế nào? Thế nào gọi là thế giới Ta Bà? Ta Bà là tiếng Ấn Độ, Saha dịch là kham nhẫn, cũng chính là kham năng nhẫn thọ, là nói thế giới này rất khổ, không dễ gì chịu đựng nổi. Kinh văn Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Này thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong cõi nước nào đáng dùng thân Phật để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Phật Bích Chi để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật Bích Chi nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Thanh Văn để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Thanh Văn nói pháp cho họ. Đáng dùng thân Phạm Vương để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phạm Vương nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Đế Thích để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Đế Thích nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Tự Tại Thiên để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Tự Tại Thiên nói pháp độ họ. đáng dùng thân đại tự tại thiên để được độ thoát, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân đại tự tại thiên nói pháp độ họ. Đức Phật nghe Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi như thế mới đáp: Này thiện nam tử, giả sử như trong các cõi nước ở 3000 đại thiên thế giới có chúng sinh nào đáng dùng thân Phật mới có thể độ cho họ thành Phật, thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thị hiện thân Phật đến nói pháp cho chúng sanh ấy nghe. Đến đây có người hỏi: Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ là Bồ Tát chứ chưa thành Phật mà sao có thể hiện thân Phật để nói pháp được? Đó chẳng phải mạo xưng là Phật sao? Không phải đâu. Nhân vì Bồ Tát Quán Thế Âm trong vô lượng kiếp về quá khứ đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh. Sau khi thành Phật, Ngài vì không quên chúng sanh nên mới trở lại thế giới này, ẩn giấu thân Phật mà hiện thân Bồ Tát để cứu giúp chúng sanh. Đó gọi là ẩn lớn hiện nhỏ. La Hán là hồi tiểu hướng đại, Bồ Tát Quán Thế Âm là hồi đại hướng tiểu. Ngài từ thân Phật lại quay ngược thuyền từ, cũng như người ta nói quay xe trở lại, mục đích là để cứu vớt chúng ta là những chúng sanh đau khổ. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm tuy bề ngoài hiện thân Bồ Tát, kỳ thật bên trong ngầm chứa Phật hạnh, ẩn bên trong là hạnh nguyện của chư Phật, hành vi của chư Phật. Đó là lý do tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hóa hiện thân Phật để thuyết pháp cho chúng sanh, chứ không phải mạo xưng là Phật để dối gạt chúng sanh. Tiếp đó Đức Phật lại bảo: Đáng dùng thân Bích Chi Phật để được độ thoát, liền hiện thân Bích Chi Phật để nói pháp độ họ. Bích Chi Phật là tiếng Phạn, nói đủ là Bích Chi Kala, dịch là duyên giác. Duyên giác lại có hai thứ: những vị sanh vào thời của Phật ra đời thì gọi là duyên giác, những vị sanh vào thời không có Phật gọi là độc giác. Khi có Phật ra đời, do tu thập nhị nhân duyên mà ngộ đạo, vị ấy quan sát tại sao có vô minh, vô minh tại sao lại có hành, tại sao có thức, có danh sắc, có lục nhập, lại làm sao lại có xúc, rồi có thọ, sau thọ lại có ái lại có thủ. Nhân vì có hữu cũng lại có sanh rồi lại có lão, tử. Cả ngày quan sát tới lui 12 nhân duyên như vậy, biết rằng tất cả đều là khổ, không, vô thường, vô ngã, nên tất cả đều buông bỏ và do đó mà khai ngộ. Do quán 12 nhân duyên mà ngộ đạo nên gọi là duyên giác. Vào thời không có Phật, vị ấy cũng tu 12 nhân duyên này. Mùa xuân quán thấy trăm hoa đua nở, mùa thu vạn vật héo tàn, quán xét các trạng thái biến hóa tự nhiên nên giác ngộ, được sanh, trụ, dị, diệt, thành, trụ, hoại, không. Các thứ hình sắc thảy đều là vô thường, cũng nhân đó mà được giác ngộ, gọi là độc giác. Do vì sanh ra vào thời có Phật hay không Phật mà gọi là duyên giác hay độc giác mà thôi. Bồ Tát Quán Thế Âm nhờ có thiên nhãn chiếu thấy, thiên nhĩ nghe xa, biết được chúng sanh nào đáng dùng thân Bích Chi Phật để được độ thoát, thì hiện ra thân Bích Chi Phật để nói pháp thập nhị nhân duyên cho họ nghe. Như là: Anh có biết vô minh là từ đâu mà có không? Chính là từ chỗ một niệm bất giác của anh mà có. Do một niệm bất giác cho nên trong Như Lai tạng tánh của anh phát sanh ra vô minh. Đã có vô minh thì sanh tiếp ra hành. Đối với chúng sanh như thế, Ngài dùng thân Bích Chi Phật để nói pháp độ họ thì khiến cho họ khai ngộ giác đạo, sau đó mới dạy họ phát tâm Bồ Đề, hồi tiểu hướng đại. Đáng dùng thân Thanh Văn để được độ thoát, liền hiện thân Thanh Văn nói pháp độ họ. Thế nào gọi là Thanh Văn? Thanh Văn cũng là một vị La Hán, duyên giác cũng là một vị La Hán, thuộc về hàng nhị thừa. Thanh Văn thì thanh là tiếng tăm, văn là nghe thấy, có nghĩa là nghe thấy lời Phật nói mà ngộ đạo. Phật nói những lời gì? Nói pháp tứ đế. Do nghe những lời này mà ngộ đạo nên gọi là Thanh Văn. Tứ đế là gì? Là khổ, tập, diệt, đạo. Đức Phật Thích Ca đầu tiên 3 lần chuyển pháp luân tứ đế cho 5 vị tỳ kheo nghe. Bấy giờ các vị Kiều Trần Như hãy còn chưa xuất gia, sau khi nghe được Phật nói pháp cho nghe mới xuất gia làm tỳ kheo. Tại vườn Nai, Phật nói với họ: Đây là khổ có tánh bức bách, đây là tập có cách chiêu cảm, đây là diệt có tánh khả chứng, đây là đạo có tánh khả tu. Đây là khổ có tánh bức bách, là nói khổ này có tính bức bách mạnh mẽ khiến người chịu không nổi. Khổ có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, lại có tám thứ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Những thứ khổ ấy bức bách con người xoay chuyển không nổi, thở không ra hơi, suốt ngày bực bội. Tất cả vấn đề đó đều do khổ sanh ra, cho nên nói khổ có tánh bức bách. Đây là tập có tánh chiêu cảm. Tập là chứa nhóm tích tụ. Cái gì tích tụ với nhau? Phiền não tích tụ với nhau. Tại sao có phiền não? Tại vì có khổ. Trước hết có khổ. Khi bị khổ áp bức, chịu không nổi mới sanh ra phiền não, phát sinh ra giận dữ. Vì thế nói phiền não này có tánh chiêu cảm là do chứa nhóm mà thành, đó cũng là từ khổ mà có tập. Đây là diệt có tánh khả chứng. Diệt là tịch diệt cả vô minh phiền não. Thứ an lạc của tịch diệt này là diệu quả của Niết Bàn, là thứ có thể chứng đắc được. Đây là đạo có tánh khả tu. Thứ đạo này không thể tu được. Bất cứ người nào cũng đều có thể tu đạo, bất cứ người nào cũng đều có thể chứng được lý thể Niết Bàn. Đó là lần chuyển pháp luân thứ nhất. Đức Phật chỉ là hiện thân thuyết pháp giảng nói pháp tứ đế cho năm vị tỳ kheo ấy nghe. Tiếp theo Phật lại chuyển pháp luân lần thứ hai. Đây là khổ các ông nên biết, đây là tập các ông nên đoạn, đây là diệt các ông nên chứng, đây là đạo các ông nên tu. Nói rằng khổ này không phải chỉ riêng ta thành Phật mới biết, mà các ông cũng phải biết nó là khổ. Các ông cũng phải dứt trừ tập đế, phải nên cầu chứng diệu quả Niết Bàn, cũng phải nên tu hành thứ Bồ Đề giác đạo này. Đức Phật chuyển pháp luân lần thứ ba. Đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Những khổ này ta đã biết, tập này ta đã dứt trừ. Ta đã biết khổ này nên không bị khổ làm mê. Ta đã dứt hết phiền não, cũng không còn tập đế nữa. Diệt này ta đã chứng đắc rồi, ta đã được niềm vui tịch diệt chân chánh. Đạo này ta đã tu xong. Năm vị tỳ kheo ấy nghe Phật diễn nói ba lần chuyển pháp luân tứ đế xong, tức thì được khai ngộ. Nhân nghe tiếng Phật thuyết pháp mà ngộ đạo nên gọi là thanh văn. Thanh văn và duyên giác gọi là nhị thừa, cũng gọi là tiểu thừa. Có tiểu thừa cũng có đại thừa. Sao gọi là đại, sao gọi là tiểu? Thật ra không có đại mà cũng không có tiểu. Chỉ vì tâm chúng sanh có đại có tiểu mà thôi. Xưa nay tâm lượng rộng lớn khắp hư không pháp giới, nhưng phàm phu chúng ta không biết dùng Như Lai tạng tánh sẵn có của chính mình. Có người chỉ dùng một phần nhỏ, có người dùng được phần lớn, có người dùng cả toàn bộ. Chư Phật thì có thể dùng được toàn bộ vì đã phản bổn hoàn nguyên rồi. Bồ Tát có thể dùng được một phần lớn vì các ngài có trí huệ rộng lớn nên có thể dùng được rất nhiều của báu trong gia tài Như Lai tạng tánh sẵn có của chính mình. Sự hiểu biết của hàng tiểu thừa rất ít cho nên dùng được ít. Vì thế nên Bồ Tát Quán Thế Âm gặp được cơ duyên, người đáng dùng thân thanh văn để được độ thoát thì hiện ra thân thanh văn đến nói pháp tứ đế cho họ nghe. Đáng dùng thân Phạm Vương để được độ thoát liền hiện thân Phạm Vương đến nói pháp độ họ. Phạm Vương chính là Đại Phạm Thiên Vương, hoàng đế của trời Đại Phạm. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Vị ấy làm vua trên trời cảm thấy rất tự tại. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện thân Đại Phạm Thiên Vương đến để nói pháp cho nghe. Đáng dùng thân Đế Thích để được độ thoát thì hiện thân Đế Thích đến nói pháp độ họ. Đế Thích mà trong Kinh Di Đà gọi là Thích Đề Hoàn Nhân, trong Đạo Giáo gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Vị Đế Thích này không phải chỉ có một mà có rất nhiều. Chúng ta biết rằng có một cõi trời tên là Tam Thập Tam hay Đao Lợi. Đế Thích của cõi trời Tam Thập Tam cũng chính là Thiên Chúa của một số người tín ngưỡng. Trong Chú Lăng Nghiêm có câu Nam Mô Nhân Đà Ra Ra. Nhân Đà Ra Ra cũng là tên gọi của Thiên Chúa. Những sự việc ở trên trời đều do vị Đế Thích này thống lãnh và quản lý. Vì thế năng lực của vị này rộng lớn phi thường. Quyền lực và thần thông cũng to lớn, nhưng vị này chỉ có thể ở trên trời, mà mạng sống của trời rồi cũng có lúc cũng chấm dứt. Bồ Tát Quán Thế Âm thấy có vị Đế Thích nào cơ duyên đã thành thục, bấy giờ Ngài mới hóa hiện thân Đế Thích đến nói pháp cho họ nghe. Tại sao phải hóa làm thân Đế Thích để nói pháp cho họ nghe? Vì là đồng loại sẽ dễ dàng tiếp nhận sự khuyến hóa hơn. Cũng giống như nhân loại chúng ta vậy, Bất luận là người ở giai cấp nào thì đối với giai cấp đó dễ dàng kết thân hơn. Người buôn bán thì kết thân với người buôn bán, người đi học thì kiếm người đi học mà kết thân, người học Phật thì kết thân với người học Phật, người cờ bạc thì kết thân với người cờ bạc, kẻ cướp thì kết thân với kẻ cướp. Ấy gọi là vật cùng loại dễ hợp, người cùng việc dễ quen. Vì những quan hệ ấy nên Bồ Tát Quán Thế Âm thường hiện ra thân đồng loại với chúng sanh, thị hiện các phương tiện khiến cho các chúng sanh ấy dễ dàng được hóa độ. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm không những chỉ dùng thần thông biến hóa để hiện thân thuyết pháp, và không nhất định theo tiếng kêu cứu mới ứng hóa, mà thậm chí còn phân thân đến cõi này để làm người, cũng tu học Phật Pháp, rồi mới giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh. Ví như đối với hạng học sĩ, Bồ Tát Quán Thế Âm hóa thân là một vị giáo sư diễn nói Phật Pháp cho họ nghe, từ từ dẫn dụ khiến cho một số học giả lần lần có cảm tình hướng đến Phật Pháp, bỏ nghi thêm tin, rồi phát tâm quy y, thọ trì một giới, hai giới, năm giới, cho đến 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát. Sau đó họ lại nương theo pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm để tu hành, biến thành một Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế là Bồ Tát Quán Thế Âm lại có thêm một hóa thân nữa. Làm sao lại có được ngàn trăm ức hóa thân? Đó chính là quý vị mô phỏng theo Ngài, học tập theo Ngài thì sẽ biến thành hóa thân của Ngài đó. Cũng như nói pháp không định pháp là pháp không nhất định, không nên chấp trước. Nếu quý vị chấp trước là nhất định, thử hỏi chính quý vị có nhất định là mình có thể không chết không? Nếu quý vị có thể nhất định không chết thì mọi sự việc đều có thể nhất định rồi. Nếu quý vị nói không thể được, tôi chắc chắn là phải chết, thế thì không có pháp nhất định rồi. Cho nên Phật Pháp cũng là pháp không nhất định. Vì thế lý lẽ thiên bá ức hóa thân không phải là khó hiểu, chỉ cần quý vị có hằng tâm nghị lực để học tập theo Bồ Tát Quán Thế Âm, hoằng dương Phật Pháp cứu độ chúng sanh, thì quý vị cũng là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có 100 người học theo Ngài thì có 100 hóa thân, có 1.000 người học theo Ngài thì có 1.000 hóa thân. Chừng nào có số người chịu bắt chước theo Ngài hoằng dương Phật Pháp thì chừng ấy cũng sẽ có vô lượng vô biên hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là nói theo sự. Còn nói theo lý thì khi quý vị thành Phật rồi cũng thực sự có đầy đủ ngàn trăm ức hóa thân. Đáng dùng thân tự tại thiên để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tự tại thiên nói pháp độ họ. Đáng dùng thân đại tự tại thiên để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân đại tự tại thiên nói pháp độ họ. Tự tại thiên là gì? Là thiên ma ngoại đạo. Tôi ngày thường nói với quý vị, tự tại thiên chính là thiên chúa của Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo. Đại tự tại thiên vương cũng thuộc về loại tôn giáo này. Sự cống cao ngã mạn của họ thật không thể nghĩ bàn. Họ nói không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, phỉ báng Tam Bảo. Tự tại thiên tự cho mình là tối cao vô thượng bậc nhất trên đời. Tại sao lại như thế? Vì y quá tự tại, quá khoái lạc. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm không lạ gì với hạng chúng sanh này. Khi cơ duyên của họ thành thục thì Bồ Tát cũng đến giảng giải Phật Pháp, khiến họ chuyển mê thành ngộ, phản bổn hoàn nguyên. Đáng dùng thân thiên đại tướng quân để được độ thoát thì hiện thân thiên đại tướng quân đến nói pháp độ họ. Thiên đại tướng quân đây có hai nghĩa. Một nghĩa là làm đại tướng quân ở nhân gian, còn có một nghĩa nữa là vị thiên thần trên trời. Vị ấy đã hưởng hết phước trời và chuyển xuống nhân gian làm vị đại tướng quân. Bồ Tát Quán Thế Âm biết nhân duyên của họ đáng được hóa độ thì hiện thân tướng quân nói pháp cho họ để phá trừ bến mê, giác ngộ vô thường, bỏ hết tất cả lạc thú của thế gian, phát tâm tu hành cầu chúng được sự an lạc chân chánh vô thượng. Đáng dùng thân Tỳ Sa Môn để được độ thoát thì hiện thân Tỳ Sa Môn đến nói pháp độ họ. Tỳ Sa Môn là tên của một vị trong tứ đại thiên vương, cũng chính là vị thiên vương ở Bắc Câu Lô Châu tại phương Bắc. Mỗi đại bộ châu đều có một vị đại thiên vương, tức là Đông Thiên Vương, Tây Thiên Vương, Nam Thiên Vương và Bắc Thiên Vương. Đáng dùng thân Tỳ Sa Môn để dùng Phật Pháp hóa độ thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân thiên vương để thuyết pháp cho họ nghe. Đáng dùng thân tiểu vương để được độ thoát thì hiện thân tiểu vương đến nói pháp độ họ. Tiểu vương là chỉ cho vị vua quản lý một nước, vị này chỉ xưng vương một nước mà thôi, đáng dùng thân tiểu vương để được độ thoát. Thì lúc ấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tiểu vương đến để nói pháp cho họ nghe. Đáng dùng thân trưởng già để được độ thoát thì hiện thân trưởng già nói pháp độ họ. Sao gọi là trưởng già? Kinh Lăng Nghiêm nói, phàm người huệ có danh vọng, dòng họ cao sang, tuổi tác lớn, những người lớn tuổi đều ưa thích vị ấy, những người trẻ tuổi đều cung kính vị ấy. Tại sao vị ấy được mọi người đối xử tốt như vậy? Vì vị ấy có tâm từ bi, bình đẳng, đối xử với ai cũng đều một mực nhân từ, nhiệt tâm giúp đỡ, cho nên được mọi người công nhận là trưởng giả. Nếu như có người đáng dùng thân trưởng giả để được độ thoát, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân trưởng giả đại trượng phu thật giàu sang, đến nói Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra tướng đại trượng phu có râu tóc dài mấy thước, dáng ngồi thẳng ngay, oai phong lẫm lẫm, đó chính là tướng đại phú trưởng giả. Đáng dùng thân cư sĩ để được độ thoát thì hiện thân cư sĩ nói pháp độ họ. Đáng dùng thân cư sĩ để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện ra thân một vị cư sĩ đến nói pháp cho vị ấy nghe. Cư sĩ tức là những người còn ở nhà, cũng chính là những người tại gia tin theo Phật, giữ gìn năm giới, phụng hành thập thiện. Năm giới là gì? Đó là năm thứ đại giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Sao gọi là thập thiện? Thập thiện là trái ngược với thập ác. Thập ác tức là thân có ba ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ý có ba ác là tham, sân, si. Miệng có bốn ác: vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Vọng ngôn chính là nói dối, ỷ ngữ là nói những lời tà vậy không đúng đắn, chuyên môn nói chuyện nam nữ khiến người nghĩ đến việc bất chánh. Ác khẩu là cộc cằn, mắng chửi người. Lưỡng thiệt là một người có hai cái lưỡi. Một người tại sao lại có hai lưỡi? Thật ra không phải người ấy có hai lưỡi đâu, mà là một cái lưỡi lại nói hai lời không giống nhau. Đến với người kia nói người này không tốt, đến với người này nói với người kia không tốt, bươi móc việc xấu để ly gián hai bên, nên gọi là hai lưỡi. Bốn điều ác của miệng chiếm gần phân nửa. Thân và ý mỗi thứ chỉ có ba ác nghiệp, mà miệng lại có bốn thứ ác nghiệp. Thân có ba ác, ý có ba ác, miệng có bốn ác, cộng chung là mười ác, tức là thập ác. Trái ngược với thập ác là thập thiện. Thập thiện chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói thêu dệt, không mắng chửi, không nói hai lưỡi. Không làm ác chính là làm thiện. Làm cư sĩ một mặt phụng trì ngũ giới thập thiện, một mặt phải hộ trì tam bảo, ủng hộ Phật Pháp, đề xướng Phật giáo, khiến cho Phật giáo mỗi ngày một hưng thịnh hơn. Đó là trách nhiệm của mỗi vị cư sĩ. Trách nhiệm của người xuất gia chính là hoằng dương Phật Pháp. Đáng dùng thân tể quan để được độ thoát thì hiện thân tể quan nói pháp độ họ. Tể quan tức là chức quan tể tướng hoặc các chức vị cao khác. Nếu có những chúng sanh đáng dùng thân quan quyền để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tể tướng hoặc người có quyền cao chức trọng đến nói pháp cho họ nghe. Đáng dùng thân Bà La Môn để được độ thoát thì hiện thân Bà La Môn nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Bà La Môn. Bà La Môn là một đạo ở Ấn Độ chuyên tu phạm hạnh thanh tịnh. Để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân Bà La Môn ngoại đạo đến nói pháp cho chúng sanh ấy nghe, khiến cho họ hiểu biết Phật Pháp, y giáo phụng hành, tương lai sẽ thành Phật. Đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di để được độ thoát thì hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nói pháp độ họ. Tỳ Kheo là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch ra ba nghĩa. Thứ nhất, bố ma. Hễ có người xuất gia tu hành, thọ giới cụ túc thì quyến thuộc ma ít dần, vì thế khiến ma lo sợ. Thứ hai, khất sĩ. Vị tăng xuất gia, trên xin pháp của chư Phật để nuôi pháp thân, dưới xin cơm của chúng sanh để nuôi sắc thân. Thứ ba, phá phiền não. Xuất gia tu hành, y lời Phật dạy tu hành có thể phá trừ vô minh phiền não, kiến tánh thành Phật. Tỳ Kheo Ni là nữ giới xuất gia, thọ giới cụ túc. Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di là tiếng Phạn, dịch là cận sự nam và cận sự nữ. Cận sự là gần gũi phụng sự, Những cư sĩ nam nữ này thường thường gần gũi Tam Bảo, thường đến chùa lễ Phật, tụng kinh, quét dọn, cúng dường, phụng sự Tam Bảo, làm các công đức để cầu phước báo. Những thiện nam tín nữ này gọi là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn thấy những chúng sinh nào có cơ duyên đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di để được độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đến thuyết pháp cho chúng sanh ấy nghe. Đáng dùng thân phụ nữ của trường giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn để được độ thoát liền hiện thân phụ nữ nói độ họ. Trường giả cũng gồm có vợ của trường giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn cũng có vợ của họ. Trường giả cũng có nữ trường giả, cư sĩ cũng có nữ cư sĩ, tể quan cũng có nữ tể quan, bà la môn cũng có người nữ bà la môn. Nếu có người đáng dùng các thân phụ nữ để được độ thoát, Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân phụ nữ của trường giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn đến nói pháp cho họ nghe. Đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để được độ thoát thì hiện thân đồng nam đồng nữ nói pháp độ họ. Đáng dùng tức là nên hoặc cần phải, do đó ở đây ý nói cơ duyên của người ấy là cần phải hiểu rõ Phật pháp từ thời niên thiếu. Như Bồ Tát Vi Đà khi xưa phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân đồng nam, lại như Bồ Tát Long Nữ trong đời quá khứ cũng phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân đồng nữ chứ không muốn kết hôn. Đồng nam đồng nữ là những người mà về mặt sinh lý thân thể không bị phá hoại. Một khi nam nữ khác phái tiếp xúc nhau thì thân thể không còn hoàn chỉnh nữa. Văn pháp Trung Quốc gọi là phá thân, tức là thân thể bị xâm phạm, phá hoại. Nếu không có qua hành vi phá thân thì thân thể hoàn chỉnh. Ở Trung Quốc có một thứ công phu quyền cước gọi là đồng tử công. Đồng tử công này muốn luyện được tất phải là thân thể hoàn chỉnh, chưa bị phá hoại. Thứ công phu này một khi luyện thành thì gươm đao chém không đứt, thương đâm không thủng. Tại sao gươm đao đâm chém không thủng? Vì họ trong luyện một loại khí, tức là họ nương vào một luồng chánh khí trong cơ thể chưa hề bị phá hoại. Đồng thời, ngoài luyện gân cốt ra, rèn luyện gân cốt và bắp thịt, do đó mà có thể sinh ra tác dụng to lớn như thế. Trong Phật Pháp, thân đồng nam đồng nữ là thân thể rất thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Nếu tu đạo hoặc tham thiền thì mau đạt đến kết quả, mau được khai ngộ, chứng được thiên nhãn thông. Vì thế, đồng chân nhập đạo rất là quý báu. Đồng nam thuộc về càn, mà càn là thuần dương. Đồng nữ thuộc về khôn, mà khôn là thuần âm. Một đằng là thuần dương, một đằng là thuần âm. Nói theo đạo giáo là thân thể rất thanh tịnh. Bồ Tát Quán Thế Âm quán nhân duyên của người nào đó, nếu đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để tu hành đắc đạo, thì Bồ Tát liền hiện ra thân đồng nam, đồng nữ đến nói pháp cho họ nghe, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, mau chóng thành Phật Đạo. Đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, A-tu-la, ca-lầu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhân và phi nhân vân vân, để được độ thoát thì hiện ra các thứ thân ấy nói pháp độ họ. Rồng có rất nhiều loại, có loại rồng ở trên trời, có loại rồng ở dưới biển, có loại rồng giữ kho tàng. Rồng ở trên trời thì làm hộ pháp ở trên trời, rồng ở dưới biển thì ở trong long cung làm thủ lãnh bọn tôm cá chạnh. Rồng giữ kho tàng là loại rồng do tâm tham dẫn dắt mà tìm đến canh giữ kho châu báu người ta chôn dưới đất. Lại còn có loại rồng chuyên làm mưa. Ngày xưa có rất nhiều rồng, bây giờ thông thường người ta ít thấy rồng rồi bảo là không có thứ động vật này. Kỳ thật loại rồng có rất nhiều. Vào thời Lục Tổ Đại Sư có một con rồng chuyên phun hơi độc, khói mù. Nếu người nào trúng phải độc của khói mù này sẽ sanh bệnh nặng, thậm chí bất trị rồi chết. Nền thiền đường của chùa Nam Hoa hiện nay nguyên là đầm của con rồng độc. Đầm này diện tích khoảng một mẫu, không ai biết được đầm sâu bao nhiêu. Thuở ấy trong đầm lại có một con rồng đang ở. Rồng này không phải là rồng hiền mà là con rồng dữ chuyên hại người. Nó thường làm cho chúng ở chùa Nam Hoa sanh bệnh không tu hành được. Một hôm, Lục Tổ Đại Sư đến bên đầm, con rồng này hiện thân hình đầy chật cả cái đầm ấy. Lục Tổ Đại Sư thấy thế cười nói, nè, mi có tài hiện ra thân lớn chứ không có thể hiện được thân nhỏ. Nếu chỉ hiện thân lớn thôi thì đâu có tài cán bao nhiêu. Con rồng nghe Lục Tổ Đại Sư nói thế liền ẩn mất thân to lớn ấy đi, hiện lại thân nhỏ xíu độ một tấc dài bơi lội trong nước. Lục Tổ Đại Sư nói, à, mi cũng có đôi chút bản lãnh, mới biến lớn biến nhỏ được đấy, nhưng mi có lẽ không dám chui vào bát của lão tăng. Con rồng ở dưới nước nghe nói thế bèn tót một cái nhảy ngay vào trong bát của lục tổ. Đại sư mới nói: "A, đây là ngươi tự ý đến nhưng không ra được đâu." Con rồng ấy sử dụng hết cả thành công lực để nhảy ra ngoài nhưng không cách nào. "Ngươi đừng vùng vẫy làm chi? Ngươi có biết tại sao đời này ngươi phải mang rồng không? Đời trước ngươi đã là người tu hành, cũng có căn lành, từng học Phật pháp, nhưng vì ngươi quá nặng tâm sân hận, giận dỗi quá lắm, như thế nên đời này mới đọa lạc làm thân rồng. Ngươi đừng cho mình có bản lãnh biến lớn biến nhỏ, biến có biến không là to lớn. Ơ này, ngươi bây giờ ở trong bát của ta rồi, có ra được không nào?" Rồng nghe lục tổ nói mấy lời ấy, tỏ ý hàng phục, không còn ý nhảy ra ngoài nữa. Bấy giờ lục tổ mới thuyết pháp cho nó nghe. Nghe pháp rõ ràng xong, rồng tỉnh ngộ và thoát khỏi kiếp làm rồng. Thi thể của con rồng ấy được cất giữ rất lâu ở chùa Nam Hoa. Về sau vì binh lửa chiến tranh nên đã bị mất. Đó là một đoạn nhân duyên lục tổ đại sư hàng phục rồng độc ở chùa Nam Hoa. Ở Trung Quốc vào đời Đường có Ngụy Trưng, tuy làm thừa tướng ở nhân gian mà cũng lên làm quan ở cõi trời. Bấy giờ có chú rồng Tiểu Bạch Long làm mưa sai lệch trời. Ngọc Hoàng bảo mưa một tấc ba thôi mà nó làm mưa đến một thước ba tấc, nên bao nhiêu ruộng lúa đều ngập lụt cả. Như thế là đã phạm pháp. Ngọc Hoàng bèn sai Ngụy Trưng đi giết chú rồng nhỏ đó. Biết được tin này, chú rồng nhỏ chạy đến báo mộng vua Đường Thái Tông, nói: "Ngày mai xin bệ hạ cứu tôi. Bệ hạ là rồng, tôi cũng là rồng, cho nên xin bệ hạ cứu cho mạng rồng nhỏ xíu này." Vua nói: "Chúng ta đều là rồng cả, vậy thì chúng ta là anh em với nhau. Khi ngươi có việc ta phải giúp ngươi mới phải. Vậy ta phải làm gì để giúp đỡ ngươi?" "Tôi phạm luật trời, vì làm mưa sai lệnh nên ngày mai tôi bị xử tội chém. Mà người chém tôi là thừa tướng Ngụy Trưng. Ngày mai nếu bệ hạ lưu ông ta lại không cho ông ta làm gì thì ông ta không thể giết tôi được." "Cái đó dễ thôi. Ta là vua, ông ấy là quan của ta. Ông ấy nhất định phải theo lời sai của bảo của ta. Ngươi cứ yên tâm." Hôm sau, Đường Thái Tông kêu Ngụy Trưng đến đánh cờ. Nhà vua nghĩ ông ta đánh cờ đi chém con rồng nhỏ kia được. Hai người ngồi đánh cờ, đánh cho tới giữa trưa. Ngụy Trưng bỗng nhiên thiêu thiêu ngủ. Đường Thái Tông rất mừng, nghĩ: "Ông ta đã ngủ rồi thì nhất định không thể đi chém con rồng nhỏ kia được, ta không phải lo nữa." Nào ngờ lúc Ngụy Trưng ngủ chính là lúc thần thức ông ta đã ra đi, cầm kiếm thượng phương chém chết con rồng nhỏ. Giây lát sau, Ngụy Trưng lại cùng Đường Thái Tông tiếp tục cuộc cờ. Đến quá giờ cuộc cờ mới kết thúc. Đường Thái Tông tự nghĩ: "Chú rồng nhỏ đã năn nỉ ta, chỉ cần quá giờ ngọ thì Ngụy Trưng không thể giết nó được. Như vậy là ta đã cứu được người anh em của mình, ta đã làm được công đức thật không phải là nhỏ." Nào ngờ tối đến, con rồng nhỏ lại tới đòi mạng: "Bệ hạ bảo chúng ta là anh em, muốn cứu tôi mà sao bệ hạ lại để cho bầy tôi của bệ hạ giết tôi? Như thế không khác nào bệ hạ giết tôi, vậy thì bệ hạ phải đền mạng cho tôi mới được." Đường Thái Tông tỉnh dậy biết con rồng nhỏ đến đòi mạng, sợ đến toát mồ hôi. Hôm sau đem việc này bàn với quân sư Từ Mậu Công. Từ Mậu Công nói: "Không hề chi, ở đây chúng ta có hai người có thể ngăn cản việc ấy, đó là Tần Quỳnh và Kính Đức. Bệ hạ sai bọn họ trấn giữ cửa sau thì con rồng nhỏ đó không dám đến nữa." Tần Quỳnh là thần tướng mặt vàng, còn Kính Đức là thần tướng mặt đen. Màu đen của ông ta đen còn hơn dầu hắc, đen đến nỗi phát sáng. Dùng hai người này giữ cửa, quả nhiên con rồng nhỏ tối đó không dám tới nữa. Nhưng nếu mỗi tối đều bắt hai người này canh cửa, mà họ là đại tướng của quốc gia, cực khổ quá thì cũng không được. Bấy giờ mới vẽ hình hai người này dán ở cửa để canh cửa cho Đường Thái Tông. Con rồng nhỏ đó mãi mãi không dám tới. Vì thế người Trung Quốc mỗi khi Tết đến cũng đem hình Tần Quỳnh và Kính Đức dán ở trước cửa để yêu ma quỷ quái không dám đến quấy rối. Nhân quả tái sinh làm rồng là do thừa cấp giới hoãn. Tu hành tiểu đại thừa giáo rất là dụng công, học Phật pháp rất giỏi nhưng không nghiêm giữ giới luật. Nhân vì thừa cấp cho nên được thần thông biến hóa, lại nhân vì giới hoãn nên phải đọa làm súc sinh. Tiếng Phạn có nghĩa là tiệp tật. Vì chúng di chuyển rất nhanh, thậm chí hỏa tiễn do khoa học hiện đại chế tạo cũng đuổi không kịp, Thứ quỷ này trong một niệm có thể đến bất cứ nơi nào chúng muốn đến. Càn Thát Bà dịch là hương thần, vì họ lấy hương làm thức ăn và thân toát ra mùi hương, lại dịch là nhạc thần, là vị thần tấu nhạc cho Ngọc Đế, đầu đội mũ bát giác, tay cầm ống địch, thân màu đỏ, tóc phát ra ánh sáng. Tây vực gọi người sướng ca là Càn Thát Bà. Atula là tiếng Phạn, dịch là phi thiên, vì họ có phước trời nhưng không có đức của trời, giống như trời mà chẳng phải trời. Atula còn dịch là vô đoan chính, vì dung nhan họ rất xấu xí, chẳng phải chúng sanh sanh ở cõi giới Atula mới gọi là Atula, mà súc sanh giới trong lục đạo cũng có rất nhiều loại súc sanh vốn là Atula chuyển sanh, như chó, ngựa, bò, nhất là ngựa, tánh Atula rất nặng. Trung Quốc có câu con ngựa hại bầy, ám chỉ con ngựa ở trong bầy mà cứ nếu không đá con này thì cũng cắn con kia, tóm lại nó khiến cho cả bầy ngựa không được bình an. Đối với bầy, với đồng loại thì con ngựa đó có hại nên gọi nó là con ngựa hại bầy, đó cũng là một loại Atula. Dễ thấy hơn hết là loài bò, chúng đích thực là Atula. Trên đầu bò có hai cái sừng, quý vị có biết nó định làm gì không? Nó dự định đánh nhau đấy. Vì khi xưa lúc làm Atula, trên đầu thường đội mũ trụ, trên mình mặc áo giáp, cho nên khi chuyển sanh làm bò cũng không quên được tánh Atula. Trên đầu dự bị sẵn hai chiếc sừng để đánh nhau với người. Chẳng những bò là Atula, gà trọi cũng là Atula biến thành. Gà trọi hễ gặp nhau thì đá ngay. Chẳng những gà trọi là Atula mà có một thứ dế màu đen rất thích đấu đá. Hai con gặp nhau thì nhất định trọi nhau cho đến khi có một con chết mới thôi. Ở Trung Quốc vào đời Tống, trò đá dế ăn tiền rất thịnh hành. Hễ dế của ai bị đá chết thì người ấy bị thua tiền. Ngoài ra những loài như rắn, chuột, mèo, các động vật thích đấu đá có tánh hiếu sát đều thuộc loại Atula cả. Chúng sanh chuyển sanh làm Atula thì tướng mạo rất xấu xí, không đoan chánh chút nào. Có thể là mõm dài như heo, mũi dài như voi, mỏ nhọn, răng vảnh, miệng heo, mũi voi, mắt bò, tai chuột, hoặc là thân người lại có đầu heo, hoặc thân người mà đầu bò, hoặc thân người mà đầu ngựa hay đầu hổ, rất là hung ác. Trông tướng mạo nam Atula rất xấu xí, nhưng nữ Atula dung mạo rất mỹ miều. Nữ Atula có thể nói là ai thấy thì thương ngay, vì thế Thiên Chúa Đế thích. Ở cõi trời lục dục có một lần thấy nữ Atula đẹp đẽ quá nên phải lòng và cầu hôn. Tula Vương cũng bằng lòng và đem con gái mình gả cho Ngọc Đế. Một hôm Đế thích rất vui vì mời được nhạc phụ đến dùng cơm với các món ăn ngon nhất trên trời. Lúc ăn cơm xong, khi Tula Vương sắp trở về, Ngọc Đế muốn biểu lộ sự cung kính của mình bằng cách dàn thành hai hàng đội ngũ tất cả thiên binh, thiên tướng để đưa tiễn. Nhưng Tu La Vương nhìn thấy trong lòng phát giận không vui, tự nghĩ: "A, ngươi dùng thiên binh thiên tướng để dọa ta à, cái thằng này." Tu La Vương giận dữ trong lòng, nhưng Ngọc Đế vẫn dừng dưng không biết. Trên cung trời có một vị tiên nhân thường hay thuyết pháp. Vị Ngọc Đế thích nghiên cứu đạo lý nên mỗi ngày đến nơi vị tiên nhân ấy nghe pháp. Khi Ngọc Đế đi nghe pháp như thế, Tu La nữ ở nhà nảy sinh ra một mối nghi ngờ, nghĩ thầm: ông ta mỗi ngày đều vắng nhà, vậy chớ đi đâu? Đại khái chắc là đi làm việc bậy bạ đây, chắc là đi tìm cô nào đây? Chờ khi Ngọc Đế trở về, Tu La Nữ mới dò hỏi: ông thường ngày vắng nhà là đi làm gì thế? Có phải là đi tìm một hình bóng khác, ý trung nhân khác hay không? Vì thế mà không ở nhà bồi tiếp tôi chứ gì? Không phải đâu, ta đi đến chỗ vị tiên nhân để nghe pháp mà. Nhưng Tu La Nữ đời nào chịu tin, bèn vận dụng thần thông, ngầm dò xét chỗ của Đế Thích đến. Đợi Đế Thích lên xe báo xong, nàng dùng pháp thuật ẩn thân cũng lên xe theo. Khi đến chỗ thuyết pháp, Đế Thích xuống xe, nàng ta cũng xuống xe theo. Đế Thích thấy thế liền hỏi: sao nàng cũng đến đây? Tôi đến để điều tra xem ông có nói thật hay không, bất luận là ông nói thế nào tôi cũng không tin. Đế Thích nghe nói tức giận, nổi máu trượng phu ra, lấy gậy đánh cô vợ mình. Nàng Tu La Nữ liền òa khóc lớn, nào ngờ tiếng khóc đã làm cho đạo hạnh vị tiên nhân tiêu mất đi, không thể nói pháp được nữa. Từ trước đến nay, vị tiên nhân này chưa nghe tiếng nói phụ nữ bao giờ. Nay nghe tiếng kêu của Tu La Nữ quá ngọt ngào, bèn động mối tâm dâm dục, mất hết đạo nghiệp đi, nên không thể thuyết pháp được nữa. Việc đó xảy ra càng làm cho Ngọc Đế giận thêm, lại càng trách móc vợ. Tu La Nữ cũng lại tức giận, trở về mách lại với cha: ông Đế Thích này thật không giữ quy củ chút nào, hiện tại đang theo một cô gái khác bỏ bê con. Cô ta còn bịa thêm rất nhiều chuyện. Cha cô nghe qua càng thêm nổi trận lôi đình, nói: chà, có như thế à? Hèn nào lần trước nó thị oai với ta, té ra là nó khi dễ ông ra nó mà, không coi nhà vợ nó ra gì hết. Tức thời kéo binh tướng Atula đi đánh nhau với Đế Thích. Đế Thích tuy có thiên binh thiên tướng, nhưng càng đánh càng thua, bèn chạy đến chỗ Phật Thích Ca cầu xin giúp đỡ. Đức Phật nói: a, bây giờ ông bị khổ nạn à? Không hề gì, để ta giúp cho. Phật mới dạy trời Đế Thích niệm câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, và lại bảo: ông niệm câu chú này rồi, cũng nên đem dạy cho binh tướng ông đều niệm câu ấy, thì tất cả khổ nạn đều được giải trừ. Đế Thích trở về, bèn đem câu chú ấy dạy cho các binh tướng của mình. Trước khi cùng Atula đánh nhau, mỗi người đều niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Một khi niệm câu chú trên thì không biết tại sao mà tất cả binh tướng của Tu La đều bị đánh bại. Nhờ đó Đế Thích mới khôi phục lại được oai thế của mình. Tóm lại, Atula chính là chúng sanh hay sân hận và ưa đấu tranh. Thời kỳ này chính là thời đại của Atula đấy. Vì thế mà xảy ra thế giới đại chiến. Hiện tại chính là thời đại mà Atula có quyền lực rất lớn. Người nào thường hay nổi nóng, giận hờn thì tương lai có thể sanh làm Atula, cũng có thể hiện tại là Atula rồi nữa. Nếu có thể sửa đổi tánh hờn giận, tu hành nhẫn nhục thì cũng có thể thoát được chuyển sanh vào loại Atula. Ca lầu la, tức là chim đại bàng cánh vàng, chuyên ăn thịt rồng. Thứ chim này rất to lớn, cánh nó vươn ra có thể lớn đến 300 do tuần. Do tuần là đơn vị đo lộ trình của Ấn Độ, có 3 thứ: đại, trung và tiểu do tuần. Tiểu do tuần là 40 dặm, trung do tuần là 60 dặm, đại do tuần là 80 dặm. 300 do tuần ở đây là 300 đại do tuần, tính ra là 24.000 dặm. Cánh nó trương ra quạt lên thì nước biển rẽ làm hai. Nếu lộ ra con rồng nào, nó bèn bắt con rồng đó ăn thịt. Cứ thế ăn mãi, con cháu loài rồng bị bắt ăn gần hết. Long Vương không còn cách nào hơn, đành cầu cứu với Phật. Phật đem ca sa của mình đắp cho Long Vương và bảo: làm như vậy như vậy. Long Vương sau khi trở về Long Cung, xé y ra làm nhiều mảnh, buộc cho mỗi con rồng một miếng. Làm như thế, chim đại bàng cánh vàng không thể ăn thịt rồng được, vì ca sa của Phật diệu dụng vô cùng, có thể giúp rồng thoát khỏi hiểm nạn. Bấy giờ đến phiên chim đại bàng cánh vàng đi tìm Đức Phật nói: ngài cứu loài rồng dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng lại làm cho họ chim của con chết đói mất. Chúng con chỉ có ăn thịt rồng, mà bây giờ không được ăn thịt rồng nữa thì phải làm sao đây? Bấy giờ Phật thuyết pháp và truyền ngũ giới cho chim đại bàng. Chim nói: con không sát sanh cũng được, nhưng không có gì ăn chắc chết đói mất. Phật nói: con sẽ không chết đói đâu. Từ nay trở đi, mỗi ngày vào giờ ngọ, lúc đệ tử ta ăn cơm sẽ cho các con ăn. Vì thế sau này hễ ăn trưa, các Phật tử xuất ra trước niệm chú cúng dường, rồi mới đưa ra một ít cơm làm phép cho chim đại bàng ăn. Từ đó về sau, chim đại bàng thọ trì năm giới, không còn sát sanh nữa, và lại còn làm một vị hộ pháp của Phật giáo, tức là một trong 8 bộ chúng quỷ thần hay Thiên Long Bát Bộ. Trong Phật giáo, giờ khắc dùng cơm khác nhau. Chư thiên ăn cơm sáng sớm, Phật ăn giữa ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn vào chiều tối. Từ trước đến nay, ngạ quỷ kiếm không ra thức gì để ăn. Khi nó nhìn thấy chúng ta ăn, nó cũng muốn ăn. Một khi thấy chúng ta ăn, khua chén đũa lách cách thì nó đổ xô tới. Nhưng đồ ăn đưa đến cửa miệng thì biến thành lửa, nên nó ăn không được. Đó là do nghiệp báo của chúng quá nặng. Nhưng quỷ lại cho rằng đó là do người ta dùng pháp thuật làm cho thức ăn đó biến thành lửa, chẳng cho nó ăn, bèn sanh ra giận dữ đánh người hoặc làm cho người sanh bệnh. Vì thế người xuất gia không nên ăn chiều nhằm giờ ăn của quỷ. Buổi sáng là giờ của chư thiên ăn. Nếu người xuất gia sáng sớm có ăn chút cháo hoặc ăn bánh nướng thì để ra một ít thức ăn cho chư thiên hoặc cho quỷ tử mẫu. Quỷ tử mẫu La Sát này trước nay chuyên môn ăn thịt trẻ sơ sinh. Tại sao gọi là quỷ tử mẫu? Vì nó có 1.000 đứa con, nó dẫn 1000 đứa con đó đi các nơi ăn trộm con nít của người ta để ăn thịt. Nhà ai có con nít mới sanh liền bị bọn chúng bắt ăn thịt. Làm như thế nên có nhiều gia đình không có trẻ nít. Bấy giờ có người đến cầu Phật hỏi tại sao phần lớn con nít đều bị mất tích cả. Vậy phải làm sao? Phật biết bọn trẻ ấy đều bị bọn quỷ tử mẫu bắt trộm ăn thịt. Một hôm, Đức Phật bắt con quỷ nhỏ nhất trong bọn 1000 quỷ nhỏ ấy nhốt vào trong bát. Quỷ tử mẫu về nhà thấy mất một đứa con út của mình, bèn chạy khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng tìm đến chỗ Phật, nghe tiếng con mình khóc trong bát. Quỷ tử mẫu vội chạy đến bên bát tìm cách dở nắp cứu con mình. Nhưng nắp bát nặng quá, dở không nổi. Nó bèn chạy về dẫn 999 con quỷ nhỏ còn lại giáp nhau cùng dở nắp bát lên mà dở cũng không nổi, không nhúc nhích chút nào. Bấy giờ quỷ tử mẫu mới phân trần với Phật: sao ngài lại bắt con tôi, nhốt nó vào trong bát mà không chịu trả cho tôi? Phật hỏi: ngươi có bao nhiêu đứa con?
Có 1000 đứa.
A, ngươi có 1000 đứa con, nay chỉ mất một đứa thôi mà tại sao lại lính quính như thế?
Dù chỉ mất một đứa, nhưng đối với tôi thiếu một cũng không được.
Vậy ngươi bắt con người ta ăn thịt thì thế nào?
Không phải tôi muốn ăn thịt con nít đâu, nhưng không có gì ăn. Nếu tôi không bắt trộm con nít để ăn, thì cả 1000 đứa con tôi đều chết đói hết.
Từ nay về sau, ngươi đừng bắt trộm con nít người ta để ăn thịt nữa. Ngươi nên quy y Tam Bảo, thọ trì 5 giới, không nên sát sanh nữa. Ngươi nghĩ xem, ngươi có đông con như thế mà thiếu một đứa còn không chịu được. Ta chỉ bỏ nó trong bát thôi mà ngươi còn khổ sở như thế. Thế mà bao nhiêu con nít trong thiên hạ, ngươi đều bắt lấy ăn thịt, thì cha mẹ chúng không khổ sở sao được? Ngươi không nên ích kỷ như thế.
Bấy giờ quỷ tử mẫu mới nghe lời Phật, chịu quy y Tam Bảo, thọ trì 5 giới. Đức Phật liền bảo các đệ tử khi ăn cơm thì để ra 7 hạt cơm hoặc một ít thức ăn gì đó cho quỷ tử mẫu ăn. Vì thế lúc để cơm ra mới đọc bài kệ: Đại Bàng Kim Xí Điều, khoáng dã quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ đều no đủ. Cam lồ là ví dụ thức ăn ngon ngọt như nước cam lồ, dù chúng quỷ thần đông bao nhiêu cũng đều được no đủ. Khẩn Na La là một trong 8 bộ quỷ thần, vị này cũng là nhạc thần của Ngọc Đế. Trên đầu Khẩn Na La có mọc một chiếc sừng nên gọi là Nghi Thần. Ma Hầu La Gia là con mãng xà lớn còn gọi là Địa Long, cũng là một loại rất hung ác. Ở Quảng Đông Trung Quốc người ta rất thích ăn thịt mãng xà. Mãng xà này mập giống như heo nuôi vậy, nhưng có lúc nó cũng ăn thịt người, vì người ăn nó nên nó cũng ăn người. Vua Lương Võ Đế có vợ là Hi Thị, nhà vua là một tín đồ Phật giáo, kính thờ Tam Bảo, nhưng vợ ông ngược lại không kính trọng Phật Pháp Tăng. Do bà ta không kính tin Tam Bảo nên sau khi chết bị đọa làm con mãng xà lớn, có thể nói được tiếng người. Bấy giờ bà ta trở về yêu cầu Lương Võ Đế siêu độ cho. Bà nói: ông có biết tôi là ai không? Tôi chính là Hi Thị, vợ của ông đây. Vì không kính tin Tam Bảo nên chết rồi phải bị đọa làm thân rắn. Lương Võ Đế nghe nói thế mới thỉnh Chí Công Thiền Sư làm lễ siêu độ cho bà. Nguyên Chí Công Thiền Sư là người thuở sinh tiền bà Hi Thị phản đối nhất. Sau khi bị đọa làm thân mãng xà, bà lại đến trước ngài Chí Công đảnh lễ sám hối. Lúc đó ngài Chí Công có soạn bộ Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng là Lương Võ Đế, sám là sám hối, có nghĩa là vì Lương Võ Đế mà lạy sám này để siêu độ bà Hi Thị, vợ của vua. Nhờ công đức lạy Lương Hoàng Sám này, vợ của Lương Võ Đế được thoát khỏi thân rắn lớn, sanh lên cõi trời. Khi Phật còn tại thế, Ma Hầu La Già quy y Tam Bảo nên cũng được coi là một hộ pháp của Phật giáo.
Nhân và phi nhân. Nhân là nhân loại chúng ta, phi nhân là chỉ cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm nếu thấy có chúng sinh nào đáng dùng thân Thiên Long Bát Bộ để độ thoát, liền hiện ra thân rồng hoặc thân dạ xoa, la sát và tất cả những súc sanh phi nhân để thuyết pháp độ họ. Đáng dùng thân thần chấp kim cang để được độ thoát, liền hiện thân thần chấp kim cang nói pháp độ họ. Thần chấp kim cang này là vị thần hộ pháp của Phật giáo. Lai lịch thần kim cang như thế này: từ rất lâu xa về trước,
có một vị chuyển luân thánh vương, ông ta có 1000 người con. Tại sao một bà vợ lại có thể sanh đến 1000 đứa con như thế? Vì bà ta sống rất lâu, sanh ra 1000 đứa con là chuyện đâu có gì nhiều. Nhưng ông ta lại cảm thấy chưa đủ, bèn cưới thêm một bà vợ. Bà vợ thứ hai này lại sanh ra 2 đứa con, tổng cộng ông ta có 1002 đứa con. Tất cả đều đồng lòng phát nguyện. 1000 đứa con của người vợ trước phát nguyện, anh em chúng tôi tu hành, trong tương lai nếu được thành tựu, nguyện sẽ tuần tự thành Phật, chứ không làm chuyển luân thánh vương. Chúng tôi cùng nhau đồng lòng rút thăm. Đức Phật Thích Ca là người rút số 4, nên là vị Phật thứ 4. Tương lai các vị Phật thứ 5, thứ 6, cho đến 1000 sẽ lần lượt ra đời trong hiền kiếp này. 1000 anh em đều phát nguyện thành Phật, còn con của bà vợ kế cũng phát nguyện. Nguyện như thế nào? Một người phát nguyện, 1000 người anh của tôi bất luận khi ai thành Phật, tôi xin làm người đầu tiên thỉnh vị ấy thuyết pháp và cung kính cúng dường Tam Bảo. Còn vị kia phát nguyện, tôi phát nguyện làm vị hộ pháp, khi mỗi anh tôi thành Phật, tôi sẽ bảo hộ vị ấy, hộ pháp cho vị ấy. Vì vậy, vị ấy trở thành một vị kim cang hộ pháp, trong tay thường cầm chày báu để bảo hộ Phật giáo. Mỗi khi có Đức Phật ra đời, vị ấy liền đến ủng hộ Phật pháp. Còn vị kia là Đại Phạm Thiên Vương, mỗi khi có Phật ra đời, vị ấy đều là người thứ nhất thỉnh Phật thuyết pháp. Kinh văn: Này vô tận ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này thành tựu những công đức như thế, dùng các thân hình dạo khắp các cõi nước để độ thoát chúng sinh. Vì thế các ông phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm này hay ban bố sự vô úy trong mọi trường hợp hãi sợ, nạn gấp. Cho nên ở thế giới Ta Bà này đều gọi Ngài là vị thí vô úy. Giảng nghĩa: Sau khi Đức Phật giảng nói các thứ hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài lại bảo: Này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành tựu những công đức như vừa kể trên. Ngài dùng các thứ thân hình đến mỗi quốc gia để độ thoát tất cả chúng sinh. Do những nhân duyên như thế, chúng sinh các ông phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, chẳng nên có nhị tâm. Nếu có hai lòng là có tâm hoài nghi rồi. Nhất tâm là chỉ có một lòng tin thôi. Nếu quý vị có hai tâm thì không có cảm ứng, không có công đức. Vì thế mới nói, phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát là vị Đại Bồ Tát sẽ ban bố niềm vô úy. Nếu quý vị ở trong hoàn cảnh hãi sợ, nạn gấp, khiến cho quý vị không còn sợ hãi nữa. Vì lẽ đó mà ở thế giới Ta Bà đều gọi Ngài là Bồ Tát Thí Vô Úy. Kinh văn: Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay nên cúng dường Bồ Tát Quán Quỹ Anh Lạc châu báu trên cổ, giá trị 100.000 lượng vàng để cúng dường và nói: Thưa nhân giả, xin nhận pháp thí chân bảo Anh Lạc này. Giảng nghĩa: Nghe qua lời Phật dạy, tất cả chúng sinh đều phải nên nhất tâm thành ý trì niệm, nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên Bồ Tát Vô Tận Ý cũng muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, mới bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm có công đức lớn như thế, sức oai thần không thể nghĩ bàn. Vì thế, con dù đã thành Bồ Tát, con cũng muốn đến Bồ Tát Quán Thế Âm gieo trồng phước báo. Con phải nên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói lời ấy rồi, Bồ Tát Vô Tận Ý tháo sâu chuỗi anh lạc quý báu đang đeo trên cổ xuống, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm không chút nghĩ ngợi. Anh lạc là thứ chân quý rất có giá trị. Thứ chân bảo này bên trong rỗng ruột, có thể nhét vật vào được. Người xưa thường dùng làm đồ trang sức, xỏ thành một sâu. Sâu chuỗi ngọc này giá trị liên thành. Giá trị bao nhiêu tiền? Giá trị 100.000 lượng vàng. Bây giờ cởi ra cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Vô Tận Ý lại nói: Thưa nhân giả, xin Ngài hãy tiếp nhận sâu chuỗi anh lạc pháp thí quý báu này. Nhân giả tức chỉ người nhân từ, có đức độ. Bồ Tát với Bồ Tát xưng hô với nhau là nhân giả. Chuỗi anh lạc quý báu nguyên thuộc về tài thí. Tại sao trong kinh Bồ Tát Vô Tận Ý lại gọi là pháp thí? Bố thí có 3 loại: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Đương khi Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, trong tâm không cho chuỗi anh lạc này là một thứ rất có giá trị, mà chính là muốn đem đồ vật mình ưa thích thành tâm thành ý cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng tại sao văn kinh lại nói giá trị 100.000 lượng vàng? Câu này là tôn giả A Nan khi kiết tập kinh tạng thêm vào. Lúc đó Bồ Tát Vô Tận Ý không hề nói về trị giá nhiều hay ít. Bồ Tát chỉ dùng tâm chân thật của mình để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Hai bên đều không có quan niệm của cải, nên nó thuộc về pháp thí. Dù là tài thí nhưng cũng biến thành pháp thí. Đây là dùng tâm ấn tâm, chứ không phải để ý đến đồ vật đánh giá bằng tiền. Vì thế Ngài yêu cầu Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp nhận thứ pháp cúng dường này là sâu chuỗi báu anh lạc. Kinh văn: lúc ấy Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận lấy. Bồ Tát Vô Tận Ý lại bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm: nhân giả, xin Ngài thương xót chúng tôi mà nhận lấy chuỗi anh lạc này. Giảng nghĩa: Bồ Tát Vô Tận Ý đem chuỗi anh lạc quý báu cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, song Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu tiếp nhận? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm ở dưới tòa của Phật Thích Ca đến nghe pháp ở hội Pháp Hoa này. Bồ Tát Quán Thế Âm chưa được sự hứa khả của Phật nên không chịu tiếp nhận sự cúng dường. Hơn nữa, Bồ Tát không có tâm tham, không giống như phàm phu lại nghĩ: à, sâu chuỗi anh lạc quý giá nổi tiếng này có người tặng ta, không nhanh tay e chậm mất. Nếu người ta đổi ý không cúng dường nữa thì biết làm sao? Vì các ngài không có tâm lý đó nên không sợ người ta không cúng dường. Trong tâm các ngài thật ra không có người thí, vật được thí cũng không có người nhận, cái được nhận. Do đó, có cúng dường hay không cúng dường đối với các ngài đều như nhau. Mặc nhiên, Bồ Tát Vô Tận Ý cũng đã có công đức rồi. Nhưng bản thân Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu tiếp nhận phần cúng dường đó. Lúc ấy, Bồ Tát Vô Tận Ý cũng hơi lo. Ngài không phải như một số người không thật sự muốn cúng dường. Ngài không muốn nhận thì thôi, tôi cũng không cúng dường nữa, để tôi mang về vậy. Cho nên, Bồ Tát Vô Tận Ý lại một lần nữa thỉnh cầu Bồ Tát Quán Thế Âm: thưa nhân giả, xin thương xót dùm chúng tôi mà nhận lấy chuỗi anh lạc này. Câu này có nghĩa là: thưa nhân giả, Bồ Tát Đại Từ Bi, Ngài nên thương xót dùm tôi, thương xót Vô Tận Ý tôi và hàng tứ chúng này. Tôi cúng dường Ngài sâu chuỗi anh lạc quý báu này không phải là vì cầu phước cho chính mình, mà là vì bốn chúng đệ tử đây và hết thảy pháp giới chúng sinh. Tôi thay mặt cho chúng sinh để cúng dường Ngài, cho nên xin Ngài hãy thương xót chúng tôi mà nhận lấy sâu chuỗi anh lạc này. Bốn chúng tức là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, chúng tôi là chỉ cho tất cả chúng sanh. Kinh văn: lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: ông nên thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý này và bốn chúng trời, rồng, dạ xoa, Càn Thát Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân và phi nhân mà nhận lấy chuỗi anh lạc này. Giảng nghĩa: Bồ Tát Vô Tận Ý nhất định muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, mà Bồ Tát Quán Thế Âm lại quyết ý không chịu nhận, nói: a, lễ vật của Ngài quá quý báu, tôi không dám nhận đâu. Tôi không có đạo đức gì để xứng đáng với lòng tin của Ngài, xin Ngài cứ giữ lấy là hơn. Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Bồ Tát Quán Thế Âm nói thế càng thêm lo lắng, thậm chí cúi đầu đảnh lễ năn nỉ Bồ Tát Quán Thế Âm. Cứ như thế, một người không nhận cúng dường, một người lại nhất định muốn cúng dường, hai bên đều kiên trì ý mình. Đến lúc đó, Đức Phật Thích Ca bèn hòa giải. Phật mới nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm mỉm cười nói: này, ông nên thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng đệ tử. Chẳng riêng gì bốn chúng đệ tử này mà còn có trời, rồng, dạ xoa, Càn Thát Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân và phi nhân nữa. Ông nên thương xót tất cả chúng sanh ấy mà tiếp nhận sự cúng dường này đi. Đó là thứ pháp bố thí phát xuất từ lòng thành khẩn rất chân thật. Ông không nên cự tuyệt hảo ý này. Kinh văn: tức thời Bồ Tát Quán Thế Âm thương xót bốn chúng cùng hàng trời, rồng, nhân và phi nhân nhận lấy chuỗi anh lạc ấy, rồi chia làm hai phần, một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng lên tháp Phật Đa Bảo. Này Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần tự tại dạo đi khắp cõi Ta Bà như thế. Lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý dùng bài kệ hỏi Phật. Giảng nghĩa: ngay lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm thấy Đức Phật Thích Ca đứng ra hòa giải, Ngài liền nghe lời Phật thương xót bốn chúng đệ tử và bát bộ trời rồng tiếp nhận chuỗi báu anh lạc. Nhưng nói tiếp nhận là tiếp nhận vậy thôi, chứ sau đó Ngài lại chuyển qua cúng dường Phật, đem chuỗi anh lạc ấy chia làm hai phần. Hãy xem Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đúng là vị Bồ Tát. Những đồ vật giá trị lớn như thế mà Ngài cũng không muốn giữ, lại đem một phần cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni, phần dâng lên tháp Phật Đa Bảo. Sự có mặt của tháp Phật Đa Bảo này là do Phật Đa Bảo trong vô lượng kiếp về quá khứ, Ngài đã thành Phật rồi, lại từng phát nguyện rằng, bất luận là người nào thành Phật, sau cùng nhất định phải giảng kinh Pháp Hoa. Đợi đến lúc giảng kinh Pháp Hoa, tôi phát nguyện từ dưới đất vọt lên một tòa tháp Phật Đa Bảo hiện ra trong hư không để chứng minh cho chúng sanh thấy kinh Pháp Hoa này là rất vi diệu, rất viên mãn và rất tốt đẹp. Cho nên khi Đức Thích Ca thành Phật, trước hết diễn nói Tam Tạng Giáo, Phương Đẳng, Đại Bát Nhã, Phật Đa Bảo cũng chưa từng hiện thân. Đến hội Pháp Hoa đang lúc giảng kinh này thì Phật Đa Bảo liền từ dưới đất vọt lên tháp Phật Đa Bảo để chứng minh Đức Thích Ca đang nói kinh Pháp Hoa. Bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm bèn đem một phần chuỗi báu anh lạc dâng cúng tháp Phật Đa Bảo. Sau đó Đức Phật Thích Ca lại bảo: Này Vô Tận Ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này có thần thông diệu dụng, thần lực tự tại như ta đã nói ở trước, vậy tất cả chúng sanh đều nên cúng dường, cung kính và xưng niệm danh hiệu Ngài. Vị Bồ Tát Quán Thế Âm này dạo đi khắp thế giới Ta Bà để cứu độ tất cả chúng sinh. Sau khi Đức Phật Thích Ca nói lời ấy rồi, Bồ Tát Vô Tận Ý lại dùng kệ để hỏi Phật. Vì phần kinh văn trước là thể trường hàng, tức là văn xuôi, có chỗ nói rất rõ ràng, lại có chỗ nói không được rõ, nên dùng kệ để nhắc lại một lần nữa. Kệ cũng giống như các loại thi từ ca phú của Trung Quốc, đều phải có thể cách nhất định, hoặc là một câu 6 chữ, một câu 7 chữ, hoặc có một câu 5 chữ, một câu 4 chữ, không bắt buộc nhưng cần phải có số chữ nhất định. Trước kia phẩm Phổ Môn do Ngài Kumala thập dịch không có đoạn văn kệ này. Về sau có một vị pháp sư khác xem thấy những câu kệ ấy ý nghĩa giống như đoạn văn trước, nên mới thêm vào sau phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Pháp Hoa: Thế Tôn đủ tướng tốt, con xin nay lại hỏi, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Bồ Tát Vô Tận Ý nói: Đức Thế Tôn đầy đủ tướng tốt, bây giờ con lại hỏi về Bồ Tát Quán Thế Âm kia, vị Phật tử ấy do nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm? Vì tướng mạo của Phật rất viên mãn, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên gọi là Đức Thế Tôn đầy đủ tướng tốt, tức là hoàn toàn, không thiếu cũng không dư. Lại cũng có thể hiểu là phước đủ, huệ đủ là lưỡng túc tôn. Song ở đây là nói về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật là những tướng hảo vi diệu, không thể nghĩ bàn. Bậc đầy đủ tướng tốt, kệ đáp Vô Tận Ý, ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chốn. Do Bồ Tát Vô Tận Ý dùng kệ hỏi Phật, nên Phật cũng dùng kệ để đáp câu hỏi của Bồ Tát Vô Tận Ý. Này Vô Tận Ý, ông có biết những việc và nhân duyên mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm chưa? Ông phải nên chú ý nghe, ta sẽ giảng nói cho ông.